This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Như thường lệ, quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề tai nạn xe cộ, khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị còn muốn biết quyền lợi của mình trong vấn đề đụng xe như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao. Quý vị cần bảo lãnh thân nhân, anh chị em, vợ chồng, hay là có những trục trặc bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ bị trục trặc, quý vị cần tham khảo với luật sư Michael Cao. Quý vị cũng có thể gọi vào trong ngày hôm nay hay là tham khảo với hai văn phòng ở Garland. Số điện thoại tại Garland trong Sài Gòn Cali, tức là Sài Gòn Mall cũ, là 214-703-0903. Tham khảo lần đầu miễn phí đối diện với lại Lee Sandwich. Và số điện thoại tại Arlington trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. 972-606-9988. Và quý vị cần bảo lãnh cho con em của mình đi du học qua đây, muốn biết thêm chi tiết hay là muốn biết hồ sơ như thế nào, hay là quý vị muốn làm tham khảo về vấn đề visa đầu tư cho thân nhân của mình ở Việt Nam, thì cũng gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp với câu trả lời, với những phần trả lời của luật sư Michael Cao trên đường dây, với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình của ngày thứ năm hôm nay.
Dạ, mời Michael. Trước nhất chào anh Việt Tấn, như là Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ. Dạ vâng, thưa luật sư, trong chương trình hôm nay thì Việt Tấn thấy là cũng về vấn đề visa bulletin thì có nhiều người hỏi trong những cái tuần trước. Thì ngày hôm nay không biết là visa bulletin có tiến triển khá hơn không, thưa luật sư?
Dạ, dạ có anh. Cái thông tin visa bulletin cho tháng 9 nha, mới ra cách đây từ tuần rồi. Mới ra tháng 9 thì Michael xin và bà Phúc để trình bày cái thông tin cho tháng 9 nha anh Việt Tấn. Thứ nhất là cái diện F1 là một người gấu thịt bà lãnh cho con không có gia đình. Tháng vừa rồi là thời gian tháng 8 là người ta giải quyết tới 1 tháng 9 năm 2006. Nhưng mà cái thông tin visa bulletin mới là 15 tháng 9 năm 2006, một tháng đi được 2 tuần cho diện F1. F3 đó là diện cấp 3, là một người quốc tịch bà lãnh con có gia đình. Tháng vừa rồi là 8 tây tháng 12 năm 2002, tháng này là 22 tháng 1 năm 2003, một tháng đi được 1 tháng rưỡi, rất là tốt cho diện F3, đó là một người quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình. Anh chị em ruột bà lãnh nhau, đó là một người quốc tịch bà lãnh cho anh chị em ruột diện F4, cấp 4. Thì tháng rồi là 22 tháng 6 năm 2001, tháng này là 22 tháng 7 năm 2001, một tháng đi được một tháng. Cho diện anh chị em ruột của những người có quốc tịch bà lãnh cho anh chị em ruột ở Việt Nam. Và cuối cùng là 2A và 2B, đó là một người thẻ xanh bà lãnh cho thân nhân, bà lãnh cho vợ chồng, bà lãnh cho con chưa có gia đình. Cho diện 2A, F2A, tháng rồi là current, tháng này cũng là current. Current nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà mình nộp hồ sơ I-130, mình nộp sở ý chú là sẽ có số visa có sẵn liền. Nghĩa là mình không phải đợi theo cái thông tin visa bulletin nữa, nghĩa là đi tới đâu mình giải quyết tới đó. Rất là tốt cho diện 2A, đó là một người thể thân bằng cách cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, chưa có gia đình. 2B, F2B, đó là một người thể thân bằng cách cho con, chưa có gia đình, trên 21 tuổi nha, trên 21 tuổi, tháng vừa rồi là 1 tây tháng 12 năm 2005, một những hồ sơ nộp 1 tây tháng 12 năm 2005, cho tháng này người ta đã giải quyết tới 15 tháng 2 năm 2006, rất là tốt, một tháng đi được 2 tháng rưỡi. Cho diện F2B, đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình. 2A và 2B là cho một người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất cho tháng 9, ra đây cách cỡ một tuần rồi anh Việt Tấn. Dạ
vâng, như vậy thì cũng rất là mừng cho những người đang chờ đợi ở cái viện kể trên, những cái diện kể trên rất là lâu. Thưa luật sư, luật sư có nghe rõ Việt Tấn nói không ạ?
Có nghe rõ anh, dạ, rất là tốt.
Dạ vâng, thưa luật sư, như vậy thì Việt Tấn thấy có, trước khi mà bắt đầu nhận điện thoại của tất cả các vị thính giả vừa rồi, có hai vị, xin hai vị gọi trở lại số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110 để gọi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Vâng, thưa luật sư, một cái gia đình có 7 người đã nhận được cái giấy hẹn đi khám sức khỏe và để mà phỏng vấn. Thì trong cái thời gian khám sức khỏe thì trong gia đình có một người họ bị bệnh, tức là họ có thể phải uống thuốc một khoảng thời gian theo cái điều kiện của sở di trú là bắt buộc phải uống thuốc. Thì trong cái trường hợp này không biết gia đình có 6 người có đi trước được, còn cái người mà uống thuốc sau khi mà đủ điều kiện rồi họ đi sau được không thưa luật sư?
Dạ thông thường là được anh, thông thường là được. Thông thường là nhiều khi mình đi khám sức khỏe bên Chợ Rẫy xong rồi mình bị phạt đàm, mình một cái bệnh, một cái lý do nào đó phải uống thuốc. Ví dụ như 3 tháng, 6 tháng người ta hẹn gặp lại để khám lại. Thì nếu mà mình muốn thì mình có thể là yêu cầu với lãnh sự của Mỹ nha. Yêu cầu với lãnh sự quán là gia đình đi trước rồi cái người bị kẹt ở lại. Thì cái chuyện đó thông thường là lãnh sự ok, lãnh sự sẽ chấp nhận và thông thường là sẽ cho gia đình đi trước nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ có 3 vị thính giả và xin quý vị cứ giữ đường dây biểu tấn sẽ hỏi từng người nhé. Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Alo. Biểu tấn xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Alo.
Dạ vâng, cho biết quý danh không ạ?
À, tôi đó Phạm Ca.
Dạ đúng ạ.
Dạ, tôi là Sơn ở Forward ạ. Tôi muốn hỏi luật sư là trước đây tôi có một người em đi bộ đội đảo ngũ, mượn giấy khai sinh của một người em để đi vượt biên. Hiện tại sống ở Cali và đã có quốc tịch. Nay tôi bảo lãnh cho cái người em cùng giấy khai sinh đó qua bên Mỹ. Vậy hai người cùng một tên nữa, bây giờ tôi phải làm sao ạ?
Wow. Cái tình trạng này rất là khó xử. Cái lý do là tốt nhất nha. Tốt nhất thông thường là sở di trú của Mỹ, lãnh sự quán của Mỹ, người ta hiểu là trong cái lúc mà ở Việt Nam, trong lúc chiến tranh, trong lúc mà bị trục trặc này kia, thì đôi khi ở bên Việt Nam nó ưa bị trục trặc. Tốt nhất có nhiều khi mình nói là thật sự nó là như vậy. Thật sự là cái chuyện nó đã như vậy, đã lỡ. Mình đã lỡ dùng cái khai sinh của người Anh, ví dụ vậy đó. Thì mình giải thích cho lãnh sự biết là mình đã lỡ, mình đã không có ý, nhưng mà mình đã lỡ như vậy rồi. Thì bây giờ chuyện nó thành như vậy rồi, thì nếu mà được đó, thì mình tiếp tục hồ sơ nó như là vậy. Yeah.
Hello.
Hello, dạ chú Sơn.
Chú Sơn, có nghe anh chú Sơn? À, việc lãnh xin được.
Cảm ơn, tôi nghe rõ rồi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ.
Như vậy chú Sơn có câu hỏi gì thêm nữa không ạ?
Dạ vâng, thưa cảm ơn ạ.
Dạ vâng, dạ. Trong cái trường hợp vừa rồi đó thì lỡ như vậy rồi phải đi theo như vậy luôn phải không thưa luật sư?
Thường thường là mình nên tế nhị, mình nên cẩn thận, và nhiều ngược lại mình nên, tại vì sao cái điều quan trọng nhất là mình không muốn nói dối với lại lãnh sự.
Dạ vâng.
Nhiều khi mình nói thiệt với người ta sẽ cho mình một cái cơ hội để mình chỉnh lại cái hồ sơ cho nó đúng.
Dạ vâng.
À,
xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên dây. Có 2 vị. Xin chào vị tiếp theo thứ hai. Hello. Cho biết
Hello.
Tên luôn ạ. Dạ. Cho biết tên luôn ạ.
Xin chào, có phải tôi tên Ngọc á?
Dạ vâng,
có
cô Ngọc. Đúng ạ.
Dạ. Xin chào luật sư và chú. Tôi muốn có câu hỏi. Tôi muốn hỏi là con tôi tới tháng 10 này là cháu đủ 21 tuổi. Mà tôi mới nộp hồ sơ hồi tháng 2, 2013. Mà coi như là bên sở di trú người ta mới gửi cái bộ hồ sơ hồi tháng 8 này, thì trường hợp con tôi thì sao hả luật sư?
Nhưng mà cô đang bảo lãnh cho ai, mà ai bảo lãnh cho ai?
Tôi là ở dạng thẻ xanh, bảo lãnh cho con tôi dưới 21 tuổi.
Dạ. Nhưng mà con của cô đang ở đâu?
Dạ, con của tôi đang ở Việt Nam.
Dạ vâng, ok, nếu mà trong cái trường hợp này nhá. Ví dụ như là ở hồ sơ mà con đang dưới 21, nghĩa là nó current, 2A bây giờ là current nha, F2A là bây giờ là current. Current nghĩa là gì? Nghĩa là mình không phải đợi cho visa bulletin nữa. Thì sở di trú sau khi nó nhận hồ sơ thì người ta sẽ approve hồ sơ và sẽ chuyển qua bên National Visa Center, và lúc đó không phải đợi nữa mà cũng tiếp tục tiến hành cho tới lúc nào mà đi về tới Việt Nam. Okay. Tuy nhiên là một lần nữa, nếu mà quá 21 tuổi thì nó lại bị cái vấn đề trục trặc là sao, là trục trặc là tại vì bé giờ là hơn 21 tuổi thì nó chuyển thành 2B. Nhưng mình có thể sử dụng cái luật CSPA, Child Satisfaction Act, là mình có thể là trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là từ ngày nộp cho đến ngày được approve. Mà nếu mà cái tuổi đó dưới 21 khi visa tới, mà visa giờ tới rồi, ok, thì vẫn có thể là mình tính là dưới 21 mình được đi.
Bây giờ tôi không biết được, hồi đó tôi có đưa cho văn phòng luật sư làm giùm cho tôi đó, thì bây giờ tôi có thể là tôi nhờ văn phòng coi lại giùm cho tôi được không ạ?
Thì cô cứ liên lạc với văn phòng, hẹn gặp đi rồi có gì mà cô sẽ nói chuyện với cô, không có sao cô.
Cái trường hợp mình đó, như là bây giờ con tôi bây giờ tới tháng 10 này là cháu 21 tuổi rồi, mà cái thời gian chờ đợi có 6 tháng thôi, mà bây giờ nếu mà như bây giờ mà cái visa Volunteer nó họ nộp từ là tới ngày bao nhiêu thì được hả luật sư? Hiện giờ bây giờ họ đang mở tới ngày nào?
Mình không phải đợi theo cái visa Volunteer nữa, cái lý do là nó current. Okay. Nghĩa là nó đi tới đâu giải quyết tới đó, đi tới đâu giải quyết tới đó.
Đi tới đâu giải quyết tới đó, nhưng mà nếu mà như vậy thì cũng vẫn phải trên 21 tuổi thì vẫn còn bị trục trặc hả luật sư?
Nếu mà trên 21 vẫn có thể là bị trục trặc, cô. Dạ, cái đó đúng. Nếu mà được cô cứ mang hồ sơ lên văn phòng đi, cái gì để Michael coi lại chứ. Hẹn gặp cái gì để được cô phòng ở Galen hoặc là Galen đi đó.
Ở Galen đó luật sư.
Dạ vâng, dạ. Cô cứ gọi điện thoại cho số 214-703-0903 cô ha.
Dạ.
Hẹn với luật sư. Dạ. Xin chào cô. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai vị.
Xin lỗi, thưa anh.
Dạ, chưa biết tên luôn ạ.
Tôi là Trương ở Pico. Xin chào anh Việt Tấn và luật sư Cao ạ.
Xin mời chú.
Dạ, xin nhờ luật sư Cao giúp mình cho một câu hỏi. Là tôi bảo lãnh con là tôi 21 tuổi. Tôi có quốc tịch là diện F1. Một thân con một thân 21 tuổi. Thì theo luật sư mới vừa nói là bây giờ họ đang xét cái hồ sơ vào tháng 9, 15 tháng 9. Mà hồ sơ của tôi thì 2006, hồ sơ của tôi đã nộp cuối tháng 12, 2006. Yeah. Không biết bao lâu nữa người ta sẽ gửi cho mình cái giấy mà để làm bảo trợ tài chính.
Chắc chú nên liên lạc ở bên National Visa Center đi. Cái lý do là bây giờ đúng với cái diện F1 bây giờ nó dậy với tới 15 tháng 9 năm 2006 nha. Mà nếu của chú là tháng 12 thì nó không còn bao lâu nữa là cái số visa nó sẽ tới. Ok, mà khi mà nó tới 3-4 tháng, 2-3 tháng nữa đó thì mình muốn là bên lãnh sự người ta sắp xếp tại phòng yến luôn. Để cái lý do là mình muốn là khi mà số visa có là mình lấy liền để đoàn tụ ở bên Mỹ. Nên liên lạc với bên National Visa Center.
Dạ vâng, xin chào anh. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
À, cho biết quý danh đúng không ạ?
Dạ, phải em không anh?
Dạ đúng rồi. Xin cho biết quý danh.
Em tên Kim không?
À, xin mời cô
dạ,
Kim.
Dạ, em có câu hỏi muốn hỏi luật sư là cái trường hợp của em là hồ sơ của em là tháng 7, ngày 5 tháng 7 năm 2011. Thì bây giờ là NBC nó kêu là nộp cái hồ sơ I-864 gửi lên cho nó, nhưng cái điều là nó nói là nếu mà muốn phỏng vấn thì phải về Việt Nam phỏng vấn, mà trong khi đó em đã ở đây rồi. Thì có trường có cách nào để mình được phỏng vấn ở đây không luật sư?
No, bây giờ từ nha, bây giờ là ai bảo lãnh cho ai, má bảo lãnh
dạ,
cho Kim đúng không?
Dạ, ông xã em bảo lãnh cho em.
Chồng bảo lãnh cho vợ đúng không?
Dạ, ông xã thẻ xanh.
À, chồng có thẻ xanh bảo lãnh cho vợ du học sinh đúng không?
Dạ.
Đúng không? Kim là du học sinh đúng không?
Dạ đúng rồi.
Ok. À, cái câu hỏi quan trọng nhất là Kim qua đây từ hồi năm mấy?
Em qua đây năm 2008, là cuối 2008.
Ví dụ như là tháng 12, 2008 đi nha. Cái ngày mà bước
dạ,
lên
rồi.
Nước Mỹ.
Bước, dạ,
vô
nước ngày bước xuống nước Mỹ là ngày 15 tháng 12, 2008.
Tháng 12, 2008 cho tới ngày hôm nay nè. Kim có bao giờ ở đây bất hợp pháp không? Hay là lúc nào cũng
dạ
đi
không.
Học du cũng là F1 hết?
Nào. Dạ, lúc đầu là em đi làm theo dạng là J1.
Ok, J1 đổi qua F1 có bị ghét ngày nào là bất hợp pháp không?
No. Basically đó là tại vì lúc mà từ J1 mà qua F1 đó, thì nó cho mình một tháng giống như mình đi vòng vòng nước Mỹ chơi, còn mình đi về Việt Nam á. Thì
đúng.
Trong khoảng thời gian đó em vẫn tiếp tục đi học. Em up hồ sơ ở Oklahoma, OTCC á. Thì em học ở đó thì em apply nó thì cái nó là hồ sơ bị close. Nó bắt em phải mở lại thì em mở lại rồi. Thì nó approve cho em thì em lấy được F1.
Close là sao? Mở là sao? Là lý do là sao?
Là tại vì nó không nhận được hồ sơ của em mà trong khi đó em đã gửi đi rồi. Nhưng mà ở TCC thì em vẫn continue để học tiếp, không để một cái gián đoạn.
Ok, yeah, cái là cái quan trọng nhất. Nếu những gì mà Kim nói là đúng nha. Tại vì tốt nhất trong cái giai đoạn đó, nếu mà Kim không có chắc chắn, kiếm văn phòng luật sư chuyên nghiệp di trú cho anh ta coi lại. Cái điều quan trọng nhất là một người thật thanh và lãnh cho vợ. Nếu mà muốn phỏng vấn ở bên Mỹ là cái người vợ vô sinh không được quyền ở Mỹ một ngày bất hợp pháp. Nếu mà ở một ngày bất hợp pháp, nó bắt về Việt Nam đi phỏng vấn. Ok? Rồi, nếu mà không bất hợp pháp, mình nộp đơn ở sở di trú ở bên Mỹ để xin phỏng vấn ở đây trong vòng 3 tháng đi phỏng vấn.
Nhưng mà lúc mà tại vì NVC đó gửi giấy về, nó kêu em phải nộp hồ sơ cho giống như là giấy tờ bảo lãnh của ông xã em là cái I-864. Thì em nộp cho nó, nhưng mà nó nói với em là nó phải bổ sung cái hồ sơ là DS-320. Nhưng mà 320 tức là mình chứng nhận là mình đang ở Việt Nam rồi. Thì em gọi lên hỏi nó.
Nó là vậy nè, khi mà ảnh, khi mà ông xã của Kim nộp cái hồ sơ hồi tháng 7 năm 2011 á, ok?
Dạ.
Thì hồi đó nói là phòng ở cái trang cái gì của cái đơn I-130 á, thì nói là nếu mà đi phỏng vấn là lãnh sự ở bên Sài Gòn. Ok? Tại thường thường thời xanh á, bọc ảnh á, thì nó lâu lắm đúng không? Thì bởi vậy khi mà sở di trú approve á, thì nó chuyển cái 130 qua bên National Visa Center. Bên NVC, bên National Visa Center, nó nằm ở giữa Bộ Ngoại giao của Mỹ, nó là State Department, nó không phải là Bộ Homeland Security, là của sở di trú. Ok?
Yeah.
Khi mà tới NVC là nó chỉ có biết á, là cái hồ sơ này sẽ phỏng vấn ở Việt Nam, tại vì nó nằm là Bộ Ngoại giao. Cái cách mà Kim sẽ giải quyết á, là Kim sẽ liên lạc thẳng với sở di trú, nộp luôn cái đơn mới, Adjustment of Status, ok, kèm theo cái giấy approval của cái đơn I-130 nói là bây giờ tôi đang ở Mỹ, tôi muốn phỏng vấn ở Mỹ. Cái hồ sơ ở bên NBC là không có tiếp tục nữa, coi như là cứ để đó. Mình xin cái hồ sơ mới ở bên sở di trú, yêu cầu là phỏng vấn ở bên Dallas, không có phỏng vấn Việt Nam nữa, tại vì tôi đang có mặt ở đây mà tôi không ở nơi bất hợp pháp hay nào hết.
Dạ, luật sư em cũng gọi lên USCIS, em nói chuyện với nó, thì nó nói là tại ông xã em thẻ xanh, nên bắt buộc em phải Việt Nam phỏng vấn, không cho em bên này phỏng vấn. Nhưng mà em hỏi thêm một người khác ở trên cái đường line của nó đó, thì nó kêu em là nộp toàn bộ là giấy tờ nào là I-485 rồi một loạt luôn á. Nó kêu nộp hết.
Nhưng mà chị phải hiểu nha, mình không có đang gọi sở di trú để yêu cầu người ta giải thích luật pháp, tại thường thường sở di trú người ta cũng không giải thích tới cái số 800 á. Thứ nhất người ta không... và nếu gì á, nhiều người ta không có biết luật pháp thôi, nhưng rất là nguy hiểm, tại vì người cái 800 của sở di trú á, và nó giúp sơ thôi, nhiều khi luật pháp nó cũng không biết đâu. Ok, nhưng mà cái người mà nói kia là nộp cái đơn 485 để chắc mà sai rất là đây là đúng rồi đó, mình có thể là nộp đơn ở đây để phỏng vấn ở đây trong vòng 3 tháng.
Dạ anh ơi, anh cho anh hỏi là giống như đó, bây giờ là em sẽ làm sao, bước thứ nhất là em sẽ làm sao, anh hỏi có thể nhắc lại giùm em được không?
Cái bước đầu tiên là mình sẽ nộp đơn ở bên sở di trú ở đây, adjust status, xin phỏng vấn ở bên đó.
Adjust status, right? Cái form hả anh?
Dạ, nếu mà chị muốn, chị có thể hẹn lên văn phòng đi, muốn để Michael giải thích thêm đi, tại vì đơn nó cũng khá nhiều, ok, trong cái thủ tục adjust status. Với lại cái bước thứ nhì là em phải liên lạc với bên National Visa Center, ok, cũng báo cho nó biết là mình đang có mặt ở đây. Okay.
Dạ, em có báo rồi đó anh, em có báo tụi nó là em đang ở Mỹ luôn á anh. Có báo hết, nhưng mà nó nói là giống như em muốn phỏng vấn ở đây á, thì là trừ khi nào USCIS cho phép em phỏng vấn ở đây thì tụi nó mới chuyển bộ hồ sơ, còn không á thì giống như là
thì đó
phải xin cái test của NVC tiếp anh ơi.
Thì khi mà Kim đánh nộp vô cái thủ tục mà adjust status có hóa đơn rồi, thì báo bên National Visa Center là mình đã xin phỏng vấn ở đây lại rồi, gửi cái hóa đơn lên đó nói cho nó biết là giờ hồ sơ này chuyển ngược lại qua sở di trú. Ok.
Anh ơi, vậy nếu được thì các em hẹn anh hả? Anh hả? Gọi liên lên.
Dạ, anh có kiếm. Chưa, nếu mà kịp gặp văn phòng thì cứ nói chuyện với tại cái thủ tục này.
Cô ở thành phố nào?
Dạ.
Cô ở thành phố nào? Galen, cô gọi 214703 hay vô xong Sài Gòn Mall lấy cái hẹn với cô thư ký trong đó thôi chị ha.
Dạ, rồi em cảm ơn. Cảm ơn luật sư nhiều đã làm phiền anh.
Rồi,
dạ, không có gì.
Xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ với luật sư Michael Cao. Hello.
Có phải không ạ?
À? Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
À. Chào anh Lương Tấn, chào luật sư em Hùng ở Cát Thị đó.
Xin mời anh Hùng.
Em có đọc hồ sơ của một người bảo lãnh như là anh em ruột á. Năm 2000 thì cho đến khoảng chừng năm 2010, anh như 10 hay 11 phải em không nhớ. Nhưng mà nó có liên lạc với em nó kia. Vì lý do mình lo làm ăn quá rồi mình không có nhớ tới cái ngày đó rồi. Chứ lại hơn nữa nó không có gửi về mình mà nó gửi về cái văn phòng cũ hồi xưa mà cách đây mười mấy năm em nộp á. Xong rồi bây giờ cái thời gian nó qua rồi, bây giờ mình mới trực mấy đêm em nó gọi em trực nhớ lại, mình mới vô mình đi tìm móc lên thì bây giờ nó không cho. nó không có cho thì em có lên em nhờ anh điện phòng anh để mà làm giùm đó, làm lá thư giùm đó, thì nó cũng từ chối luôn. Em có nói chuyện là chị Jennifer, chị nói hỏi anh thử cứ coi anh có biết cái luật nào mà có thể mà làm được không, hay là tại mình nếu mà mình chờ mình mấy năm mình hủy rồi sẽ uổng quá.
Well, nhưng mà anh không phải hiểu nha, ok. Tại Michael thường nói là ở trên radio và nói với khách hàng luôn là khi mà bên National Visa Center nó liên lạc với mình, okay, thường thường là nó không có, thứ nhất nó là hai điều. Thứ nhất, điều đầu tiên là không phải là nó liên lạc mình một lần đâu, nó liên lạc mình nhiều lần lắm, nó cho mình rất là nhiều cơ hội nha, rất là nhiều cơ hội. Nó gửi rồi cuối cùng nó gửi thêm một cái lá thư nữa, nói là lần này là lần cuối cùng đó, mà tôi, nếu mà trong vòng một năm không nghe là nó sẽ hủy hồ sơ. Ok, cái đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì, ok, là khi mình mở hồ sơ là cái trách nhiệm của mình đó là phải theo dõi cái priority date, cái ngày mà cái visa bulletin nó tới, mà nếu mà mình không nghe sở ý chú thì cái trách nhiệm của mình nên ngược lại báo lại liên lạc với bên National Visa Center để cho nó bắt đầu cái hồ sơ. Thì trong cái vấn đề này, biết là mình đã nhận cái thư của địa chỉ cũ, khi mà mình nộp lên cái lá thư nó gọi là cái file, cái letter, cái motion to reopen, để reopen là mở lại đó, ok. Thì mình cũng nói nó là trời, tôi không nhận được lá thư gì, anh gửi về địa chỉ cũ. Nhưng mà một lần nữa là sở ý chú nói thẳng là cái trách nhiệm là của mình, cái người petitioner, quốc tịch bảo lãnh đó, là mở ra hồ sơ bảo lãnh đó, là nếu mà mưu thì phải báo cho sở ý chú biết mưu để cho người ta mới liên lạc với mình. Thì người ta thứ nhất là cho mình rất là nhiều cơ hội, thứ nhì là trách nhiệm của mình là phải tự theo dõi cái hồ sơ của mình, là khi tới là mình, nếu mình không nghe sở ý chú thì mình phải liên lạc tới bên sở ý chú hoặc là National Visa Center anh. Dạ xin lỗi anh, là người ta đã từ chối.
Coi là mình xong luôn á, là mình mất cái sạch đó, coi là mình phải là bắt lại từ đầu á.
Yeah, tại vì nó hơi khó anh muốn một lần nữa, anh muốn hẹn lại văn phòng em coi lại cái giấy tờ mà mình đã gửi đi rồi đó. Nhưng mà thông thường đó,
yeah,
là
chị Jennifer chắc là chị sẽ gọi anh ngày mai, tại hồ sơ của em mà đó, em giao chị hết.
Dạ, Michael cũng biết chắc hơn là khi mà anh Hùng đã gặp Michael nói chuyện đó, là Michael đã nói như vậy rồi, là cái xác suất mà nó mở lại cũng không cao, nhưng mà thử thì mình vẫn thử, đúng không anh? Dạ.
Yeah. Dạ yeah, đúng rồi, em muốn là thử, mình cũng phải thử, tại vì nếu mà không mình phải chờ lại 10 năm thì nó uổng quá.
Ồ thì quá uổng luôn, nhưng không phải là uổng nữa, tại vì đợi quá lâu, gia đình muốn đoàn tụ, đúng không? Thì chuyện đó nó rất là khó khăn. Nhưng mà một lần nữa, ý của Michael nói là khi mà tới bên National Visa Center, người ta cho mình rất là nhiều cơ hội. Cái trách nhiệm của mình đó là nếu mà mình đổi địa chỉ, là cái trách nhiệm của mình phải báo cho sở ý chú và National Visa Center biết là mình đổi địa chỉ. Và cuối cùng là mình theo dõi, tự mình phải theo dõi cái hồ sơ của mình, và mình biết cái ngày tháng của mình tới đâu. Mình nếu mà mình không nghe người ta thì mình phải tự liên lạc với người ta để cho người ta bắt đầu cái hồ sơ.
Hello anh,
như vậy thì để em để có thể là chắc là chị Jennifer hôm nay chị bảo anh thẩm ảo thử cho tôi như thế nào, có thể anh có biết được một cái gì có thể chính đáng nhất để gửi lên cho nó để nó mở lại được không?
Cái chính đáng nhất là thường thường anh sẽ nói nó biết là tôi nộp hồ sơ của địa chỉ đó mà bây giờ tôi không nhận được thông tin gì hết, anh gửi về địa chỉ khác rồi tôi không có biết thông tin gì, bây giờ nó quá hàng, tôi xin yêu cầu mở lại hồ sơ, nhưng mà anh phải có bằng chứng. Dạ.
Có bằng chứng.
Okay.
Bằng chứng.
Okay, rồi.
Anh có thể ghé qua, nếu mà tham khảo anh có thể ghé qua phòng lấy cái hẹn với luật sư nhé. Để coi.
Rồi, cảm ơn nha.
Dạ, xin chào.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ.
Cho biết quý danh luôn.
Cho bác hai hỏi luật sư, là bác có, bác tên là bác hai, bác có lãnh con của bác năm 2006.
Vâng.
Mà bác chỉ lãnh thẻ xanh thôi. Thì bây giờ nó đã tới đâu rồi?
Bác có thẻ xanh mà lãnh cho con không có gia đình. Okay.
Trên 21 tuổi.
Trên 21 tuổi ạ.
Diện F 2B nha. 2B bây giờ nó giải quyết tới 15 tháng 2 năm 2006. Của bác là tháng mấy?
Dạ, tôi tháng 4.
Ok, là sắp tới rồi đó. Bác cứ nhắn
lịch tháng 4 năm 2006.
Tháng vừa rồi là nó đi từ tháng 12 qua tới 15 tháng 2, nghĩa là nó đi 2 tháng rưỡi trong tháng vừa rồi. Ok, cái diện 2B kỳ này nó bắt đầu nó đi rồi đó. Thì bác nên để ý tới cái visa bulletin mà giấy tờ đầy đủ hết chưa bác? Coi như là bà vợ tài chính này kia đầy đủ hết chưa? Mình nộp hết chưa?
Dạ, đủ rồi. Tôi có đi làm, tôi có tiền bạc đầy đủ hết.
Dạ, bằng
giấy tờ. Cho pháp, hỏi thêm là...
Dạ.
Nếu mà nó gửi giấy về nói là đóng tiền visa thì làm sao? thì cứ theo vậy mà đóng
à? Ủa nhưng mà đóng tiền visa, nhưng mà mình đóng rồi chứ, mình đóng rồi mình mới làm hồ sơ bảo trợ tài chính chứ, phải không?
Hello chị, dạ. Cô.
Dạ.
Cô nói cô nhận giấy làm visa rồi hả?
Dạ, anh làm chưa có nhận gì mà nếu tôi hỏi vậy thôi.
Nó no, nếu mà bác chưa nhận, bác nên liên lạc với National Visa Center đi, không bao lâu nữa là nó tới bác, tại vì tháng rồi nó đi 2 tháng rưỡi lần, bây giờ nó tới tháng 2, tháng 2 là 6 rồi, mà của bác đó là tháng 4 đúng không?
Dạ. Yeah.
Không bao lâu nữa đâu bác ơi, dạ, tháng 2 tháng nó tới rồi.
Vậy bác chờ nha, chúc may mắn nha.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn.
À, như vậy thì cái diện mà thẻ xanh mà mẹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi bây giờ vẫn là C, phải không luật sư?
Dạ, C là current đó. Dưới 21 là F2A là current, là đi tới đâu giải quyết cái đó, không cần đợi cái visa bulletin. Yeah.
Vâng, thì Tấn cũng thắc mắc giống như bao nhiêu người thắc mắc. À, đi tới đâu đợi tới đó, tức là bây giờ không cần nghe visa bulletin nữa. Tại vì...
Mình vẫn phải theo dõi mỗi tháng, càng nhiều khi nó đổi, khi nó là đổi là nó là giờ nó là định lại, coi như là nó... ăn thua là mỗi tháng à? Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ theo cái phần nói chuyện của luật sư là nó đang là C. À,
nó đang current, dạ.
Cũng giống như là cái chương trình mà thẻ xanh mà bảo lãnh cho vợ sắp cưới ở Việt Nam cũng là C luôn ạ.
Đó là C luôn, dạ. Dạ, bằng thẻ xanh bảo lãnh như vậy. Cái khác mà C hoặc là đợi theo visa bulletin nó là vậy anh Việt Tấn, là ví dụ như là cái giống như cái chị hồi nãy đang ở Mỹ, ok, là cái C đúng không? Thì bây giờ chị quen được một người chồng mới cưới xong, một người thẻ xanh. Mở hồ sơ bảo lãnh vợ, một người thẻ xanh bảo lãnh vợ, nhưng mà giờ không phải đợi 5 rưỡi 2 năm nữa, mà có thể là mở hồ sơ phỏng vấn ở Mỹ liền luôn. Cái lý do là tại vì nó là current, nghĩa là mở hồ sơ là có số visa liền, thì bây giờ xin phỏng vấn ở Mỹ luôn. Ví dụ đó. Dạ.
Vậy có một cái câu hỏi này của một số gia đình, họ đang bị giống như trở ngại khi mà bước chân đến phi trường ở Mỹ á, thưa luật sư.
Dạ.
Là luật sư có thể cho họ một cái lời khuyên là vì họ hay, người Việt Nam của mình hay để tên tuổi lẫn lộn khi mà xuống phi trường mà làm về thủ tục giấy tờ thẻ xanh với lại social đó, thì tên của họ bị đổi, mà khi thẻ xanh về tới nhà đó là cái tên của họ nó nằm ngược full name với lại last name với middle name, nó lộn xộn hết. Thì theo như cái kinh nghiệm mà luật sư được biết đó, thì luật sư có thể cho những người đó một cái lời khuyên, chẳng hạn như là họ có thể làm một cái giấy tờ gì ghi tên sẵn, chỉ đưa tới phi trường đó, là đưa cho sở quan thuế của phi trường immigration là họ coi theo đó họ làm thôi, hay là cách thức nào để mà đúng cái tên tuổi của mình sau này lỡ có thật bảo lãnh thân nhân thì nó không có bị trục trặc, luật sư?
Dạ, tốt nhất là cái giấy tờ mình nộp vào lãnh sự anh Việt Tấn, là mình dò lại cái đơn DS 230 phó 1 phó 2. Tại vì khi mà lãnh sự mà cấp visa để cho gia đình đoàn tụ qua Mỹ, okay, thì người ta đưa mình một cái package, nhưng ngược lại người ta nói mình là đừng mở cái package đó ra. Khi mà tới sân bay Mỹ cứ đưa cái bộ sơ đó cho hải quan của Mỹ thì người ta sẽ giải quyết. Khi mà đưa thì cái thông tin của mình nó nằm ở trong đó hết. Ok, cái khổ là mình, thứ nhất là mấy người đoàn tụ người ta không biết nói tiếng Anh nên nhiệt tình, cũng khổ, cũng tội nghiệp anh ta. À, đưa cái package thì lãnh sự nó không được mở. Ok, thì khi mà đưa vô đó thì mình chỉ có đợi thôi. Thì bên hải quan người ta giải quyết cái hồ sơ đó, người ta nói thôi giờ cứ về đi, người ta gửi thẻ xanh về, đúng không?
Dạ vâng.
Và khi mà thẻ xanh đã về tới nơi rồi thì cái tên cái tuổi nó sai. Nào, mình có thể là sửa lại, chỉnh lại khi mà nó sai, là mình có thể là nộp cái đơn I-90. Sở y chú nói rằng là cái tên cái họ tôi nó lật ngược rồi, tôi không phải là họ vậy mà tên vậy, tại vì cái khai sinh của tôi vậy, đây là lỗi của sở y chú, thì tôi yêu cầu là sở y chú lật ngược lại để tôi dùng đúng cái tên cái họ.
Dạ vâng. À, cái phần trả lời của luật sư thì chắc chắn là họ sẽ làm đúng như vậy, nhưng mà cái vấn đề mà khi họ qua đây họ muốn cần cái thẻ xanh họ đi làm liền, cái social họ đi làm liền, thì trong khi chờ để mà apply lại nữa đó thì hơi khá lâu, thành ra có cái chẳng hạn như bây giờ họ trong cái envelope hay là cái whole folder đó thì họ ghi là last name, first name, middle name, ở ngoài cái envelope là tên gì, ở ngoài thôi chứ không ở trong, tức là họ không mở ra, rồi ở dưới họ để birthday của họ, thì khi mà sở di trú họ mở ra mà họ thấy có cái gì mà hơi lạ thì họ nhìn được cái mé ngoài mình dán cái sticker đó, luật sư, thì cái điều này mình làm được không thưa luật sư?
Mình có thể mình làm, nhưng mà thường thường là khi mà qua hải quan đó, anh Việt Thắng, là người ta sẽ cứ theo giấy tờ của lãnh sự cấp ra.
Dạ vâng. Okay.
Mà lãnh sự thường thường mà cấp ra là người ta sẽ làm theo vậy, thông thường là vậy. Yeah.
Dạ vâng, như vậy thì cũng hơi khó cho họ, là vì Thắng thấy là rất là nhiều người họ bị lộn tên tuổi, thậm chí có nhiều người lỡ lộn để luôn, tức là là để như vậy xài luôn. Nhưng mà khi họ quay ngược lại họ bảo lãnh thân nhân, anh chị em á, bị trố bộ.
Nhưng mà mình vẫn có một cái cơ hội là khi mà vô quốc tịch đó, mình được quyền đổi tên, hoặc là mình có thể là ra tòa án mình đổi tên.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Quý vị nào có cần bảo lãnh anh chị em thân nhân hay là vợ chồng, và những cái gì có liên quan đến di trú hoặc là gặp trở ngại trong vấn đề di trú, khi mà làm bảo lãnh rồi mà hồ sơ bị trục trặc, thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi. Số điện thoại tại Sài Gòn Mall, tức là Cali Sài Gòn, trong khu chợ Thuận Phát, 214-703-0903. Tại Asia Times Square ở Grand Prairie, Arlington là 972-606-9988, 972-606-9988. Và khi quý vị gặp tai nạn xe cộ, cần biết quyền lợi của mình ở đâu, và quý vị cần luật sư để tham khảo, thì quý vị cứ ghé qua văn phòng ở hai nơi. Xin nhắc lại số điện thoại là 214-703-0903 tại Garland, và tại Arlington Grand Prairie là 972-606-9988. Ngoài ra, trong những cái vấn đề du học và visa đầu tư vào Việt Nam, thì quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao lần đầu miễn phí. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa mà tôi rất là cảm ơn anh Diệp Tám, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas, như anh Diệp Tám đã nói, nhân phòng của Michael ở bên Garland và bên Grand Prairie. Một lần nữa, quý vị nào cần gặp Michael ở bên Garland, 214-703-0903, dưới Grand Prairie 972-606-9988. Rất là cảm ơn anh Diệp Tám. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Chào anh Diệp Tám, xin hẹn lại thứ năm tuần tới, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.